quá tàn nhẫn. Còn cái giả dối là ôm về rồi nuôi dưỡng nữa, thì cái đó thì thực ra không biết nó làm sao. Chẳng lẽ mình điên di chuyển Nhã Đạt Đa hoài sao? Mới nghe câu chuyện thấy diễn Nhã Đạt Đa thật sự đáng tức cười, phải không? Bây giờ tụi con đáng tức cười không? Nếu người biết như thầy hay những người khác họ biết giống giống thầy, họ nhìn tụi con năm trước năm sau họ có tức cười không? Đó là cái chuyện mà tụi con phải ý thức được mình đang làm một trách nhiệm. Giờ nào, ngày nào mình cũng phải nhớ như vậy, chứ đừng có lơ là. Đừng như vậy, tụi con thấy mình thường nhớ, tức là mình thường tỉnh. Thường tỉnh tức là thường giác, đốt chứ mê. Thì như vậy mới nói rằng đi tu để mà thức tỉnh giác ngộ. Còn nếu mình không chịu tỉnh thì mình mê hoài, làm sao tỉnh giác được. Thì vậy, người đi tu là người cầu giác ngộ. Mà cái giác ngộ đó là cái chỗ mình biết cái thật, phải sống được với nó, biết cái giả, phải buông cho xong. Đó là người biết tâm tu. Vì có ai đưa tay cương quyết này, nhất định sống cái thật, bỏ cái giả không? Phải cương quyết chứ không có lôi thôi được. Vì đã là giả, mình đã biết nó là giả rồi mà cứ nuôi nó là tức, thấy không? Giả mà vẫn nuôi nó thì chuyện đó không tha thứ được. Nếu mà tụi con cứ nghĩ rằng mình tu sơ thôi, kể nó không quan trọng gì, phải bỏ cái giả thì cũng không quan trọng gì tìm cái thật, thì suốt đời tu tụi con sẽ ra cái gì? Ra cái gì? Đi tới đâu? Đó là những chuyện thầy phải nói thẳng cho tụi con thấy rằng cái trách nhiệm của mình hết sức là nặng. Tụi con đi tu, cha mẹ hy vọng rằng ngày mai con mình nó về, nó có tỉnh giác, nó dạy, nó nhắc mình để mình tu. Rồi ngày mai về cái thì nghe nó kể chuyện hôm qua ở trong chúng cự lộn với ai rồi cái kia, thì thôi nó cũng lắc đầu chịu. Vậy thì nó về nó có làm gì được cho mình đâu, phải không? Cho nên mình phải cương quyết đi ra làm một con người thức tỉnh trước cha mẹ mình. Thì mình phải làm sao một ngày nào đó mình về để cha mẹ hỏi mình biết những cái yếu cái dở của người mê, nhắc để cha mẹ mình cùng tỉnh. Thế còn về rồi mình cũng nói chuyện, nhiều khi còn than phiền ở chùa phiền não quá thì thôi chịu, lỡ rồi cha mẹ không biết làm sao thì cái đó chán nản chết, phải không? Cái tu nó phải là như vậy. Mà nhiều đứa còn trẻ mà vẫn không bỏ những cái thói quen của mình. Những cái thói quen như là động tới dễ nổi sân, những cái thói quen như thấy cái gì đẹp đẹp cũng thích, những cái thói quen như là nghe ai nói dịu dàng thì thương, tình nhân, thì cái đó làm cho sự tu của mình nó không có hay. Phải can đảm, cái gì nó trái với đạo lý mình phải chừa, hợp với đạo lý thì mình phải cố gắng. Thì như vậy đó tụi con mới tu thành công. Giờ đi qua cái giai đoạn thứ kế là tụi con tu biết vọng bỏ không theo hay là buông. Đó nó xuất phát từ cái phương pháp của ai dạy, tụi con biết không? Của ai? Nói to, nói nhỏ quá. Dạy lúc nào? Nghe là vậy cũng tương đối, anh nhớ đó. Như câu chuyện thầy kể lại, tụi con nhớ. Câu chuyện Tổ Huệ Khả, khi mà còn là ngày thành quan, ngày hai ngồi thiền, có thể là ngày ngồi suốt đêm tu rất là cảnh mật, nghe tổ Bồ Đề Đạt Ma sang ở chùa Thiếu Lâm, ngài mới tìm tới. Tìm tới thì ban đêm tổ Đạt Ma ngài ngồi ngoài vách chùa, ngài nói vào vách chứ ngài không có nói ra ngoài. Thì ngài Huệ Khả thấy vậy không dám động, rồi đứng ở ngoài xương, ngoài sân vậy đó, một khoanh tay chờ ngài xây mặt lại để thưa. Ngài đứng từ đầu hôm tới sáng, sáng ra thì tuyết lên, vì đó tháng 11 âm lịch đó, tuyết lên tới gần tới đầu gối, mà ngài vẫn tươi tỉnh, không có một cái nét gì gọi là run rẩy sợ sợ hết. Tới chỗ Đạt Ma khi sáng đó, ngài chắc ngài cũng biết lâu rồi, ngài không cần nói, ngài thử coi con người đó ra sao. Tới chừng gần sáng nó tỏ Đạt Ma xây ra, nhìn ra thì thấy ngươi nhìn đến đây cầu gì mà đứng ngoài tuyết ảnh giảm vậy. Thì tổ Huệ Khả mới thưa rằng con tới đây cầu được hòa thượng dạy con phương pháp an tâm. Thì cái câu nói rất là thật thà, giống như tụi con ngồi thiền ngồi nhiều mà không có an đâu, phải không? Mà nghe một bậc đạo cao đi trọng tới thì chỉ tha thiết cầu dạy một phương pháp an tâm. Thì tổ Đạt Ma chỉ bảo đem tâm ra ta an cho, con nói gần như cợt vậy đó. Rồi ngài sực tâm bất an của mình ở đâu, ngài tìm hồi không ra, không thấy. Thì mới thưa rằng Bạch Hòa Thượng, con tìm tâm không được. Tổ bảo ta an tâm cho ngươi rồi, nó nhẹ nhàng làm sao mà tụi con thấy vô lý được. Vì mà biết ta muốn xin cái pháp để an tâm, rồi giữ tiền tâm, rồi tiền không có, nó nói không có, rồi nó an rồi, an bằng cách nào? Nên hồi xưa thầy đọc thấy mấy cái đó, thầy cũng đã ngơ, không biết an làm sao. Nhưng mà sau này đi sâu rồi thì mới thấy, thì tổ Huệ Khả ngay như đó ngài biết lối vào, tức là có một con đường để ngài đi thẳng, ngài tu. Nhưng khi nghiên cứu kỹ lưu hành lâu, thầy đọc lại cái đó thầy mới giật mình. Bây giờ thí dụ như có đứa nào đó ở nhà coi truyền hình, để thấy có mấy cây nhân vật ở trong bóng đó, nó đâm nó chém với nhau, hoảng sợ quá, kinh hoàng quá, chạy lại yêu cầu thầy, bây giờ con thấy cái đó con sợ quá, thầy dạy con pháp sao cho con hết sợ. Thầy dạy sao? Đem mấy cái người giết nhau đó lại thầy đi, thì giảng hòa cho. Thì nói cái đó bóng mà người ta đem được, vậy thì hòa, nó hòa rồi. Chuyện đó mà mình lâu nay mình cứ khờ dại, cứ ngỡ rằng có một cái pháp gì đó đè nén cho tâm mình an, nhưng mà tổ không có một pháp, tổ chỉ cho mình thấy rằng cái tâm bất an đó là cái hư dối, như trong kinh Phật nói là cái bóng đó, cái hư dối, mà mình cứ lại sợ cái hư dối thì nghĩa là sao? Mình là điên rồi. Cho nên biểu đam lại, nó tìm nó mất tiêu còn đâu đếm, thì nó tìm không được, thì ngài đã ta an tâm cho đi rồi. Vì vậy mà cái phương pháp tu thiền của thiền tông là phán quan. Phán quan tức là nhìn lại, nhìn lại cái tâm bất an đó, nó vừa dấy vừa khởi, rồi mình thấy nó là hư dối thì nó mất. Mất thì tự nó an chứ có gì đâu, phải có pháp gì nữa chứ chưa duyên. Tại lâu nay mình mê lầm cho cái giả tưởng là thật, phải không? Cho nên là mình muốn tìm cái khác để mà đập cho cái niềm mất,
Rồi nó chết đi. Nhưng mà nó đâu có thật mà đã chết.
Nên tổ chỉ thẳng lên, đem lại, đem nó ta an cho. Thì Ngài là cái người rất trung thực. Vậy sao làm vậy? Thì giờ phản quan lại tìm cái tâm bất an. Mà mỗi khi mình ngồi mình thấy đó, là nó đâu? Thì khi tìm lại nó không thấy đâu hết trơn. Mà không thấy đâu tức là nó mất. Mà mất được là an. Nên nói rằng con tìm tâm không được. Thì tổ nói ta đã an tâm cho đi rồi. Ngày này đó thì Ngài biết Ngài tu. Tôi không biết chưa. Thì thầy giúp cái tinh thần đó, thế này dạy tụi con. Giờ tụi con chưa biết thì thấy nó là cái dối. Chứ nếu nó thiệt á, thì tụi con buông nó đâu có mất. Tụi con không theo nó cũng đâu có mất. Phải không? Nó còn quý hoài. Nhưng mà nó không thiệt cho nên mình buông nó thì nó mất. Không theo nó thì nó mất. Thì đó là chứng tỏ rằng tụi con đã tỉnh. Giờ ngồi thiền thấy niệm khởi, biết nó là hư dối, mình không theo, đó là tỉnh hay mê. Đó mình hướng tỉnh á, cũng như mình thấy cái bóng. Khi mình đưa cái mặt vô mình sai, mình thấy bóng, thì úp lại nó mất, mất mình cười nó ở. Cái bóng nó mất, cái phần đầu có mất đâu. Phải không? Thì như vậy đó là người tỉnh. Còn nếu úp cái gương xuống, bóng mất là mất đầu thì đó là điên. Người nào hồi thiền mà cứ nuôi cái giọng tưởng nghĩ chuyện này nghĩ chuyện kia tưởng nó là mình biết tu, nhiều người tu lại bằng cách là tưởng á, tưởng thế này tưởng thế kia nhớ thế nọ cho rằng tưởng những điều lành đó là tu, thì cái đó là trái với cái tu thiền. Tu thiền là phải nhận chân được ở nơi mình cái gì là thực, cái gì là giả. Như vậy thì cái tâm chân thực của mình nó đang có đầy đủ. Mà tâm chân thực đang có đầy đủ, mình nỡ bỏ nó được à, theo cái bỏng sao? Thì dối ra. Nỡ bỏ không? Như vậy thì đã có cái thực thì cứ sống như đó. Cái dối thì đừng thèm theo. Nó có tới thì cứ nhìn nó, coi nó ở đâu ra. Thì tự nhiên nó mất chứ có gì. Nhớ được cái thực thì mọi cái giả dối bỏ về ở. Rồi nếu mình quên cái thực thì cái giả dối nó có khả năng lôi mình đi. Bây giờ giả sử tụi con có buồn ai, có giận ai, thì cái buồn giận đó lúc ngồi thiền nhớ không? Nhớ không? Nhớ. Nhớ mạnh thì nhớ nhẹ. Bỏ dễ hay khó? Lúc đó bỏ dễ hay khó? Tại sao cái buồn cái giận mình bỏ khó? Bởi vì nó có sức mạnh quá đi. Còn cái thực của mình á, thì nó nhẹ nhẹ thôi. Phải không? Cái thực của mình nó sẵn mà nó nhẹ nhẹ chứ nó không có mạnh. Bởi vậy nên khi mình tu thì nhớ tất cả những cái gì nó không phải là cái thực ấy, thì mình đừng có thèm quan tâm đó. Quan tâm tới nó chỉ là phiền thôi. Đố tụi con tại sao mình dễ nóng? Tại sao? Bởi mình thấy mình là người tốt, người cao thượng, bị nó chê cái tuổi vậy. Thấy không? Chứ nếu mình nói tôi là kẻ không ra gì, cứ chê con nói gì không sao hết. Thầy bây giờ người ta viết báo, viết sách cho người phản đối thầy chê thầy. Có thầy đâu có quan tâm, thầy đâu có ra gì, thầy giận họ. Nếu mình đi giận họ là mình tranh hơn thua. Mà tranh hơn thua là hai bên chửi lộn nhau, tụi con thấy không?